Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các bạn thân mến, Jim Seaver và mấy anh em hăm hở vào hang, tiếp cận với kho báu. Cảnh tượng trước mắt các bạn là đống của cải đã bị kẻ khác đào lên và cuỗm đi mất rồi. Cả đám đứng như phỗng đá, bất ngờ trước sự việc này. Ngay sau đó, mọi người tính đến phương án khác, tìm cho ra kẻ đã đào mất kho báu. Và sự thật là, kho báu không mất đi đâu. Vị trí chôn kho báu kia là giả, kho báu thật ở một hang động khác, và người đang canh giữ là ông Trelawney. Các bạn đã gặp ông trên đường trở ra. Ông Trelawney dẫn tất cả đi vào hang. Chứng kiến cảnh tượng là một đống tiền vàng cách xù, Jim và mọi người không thốt lên lời. Cuộc gặp gỡ đoàn viên với bác sĩ và vị thuyền trưởng khiến Jim vui sướng. Cậu không bị mắng là dám bỏ đi, mà ngược lại còn được khen là dũng cảm và nhanh trí. Ngày hôm sau, tất cả mọi người vận chuyển kho báu lên thuyền trở về. Jim cảm động khi nghĩ đến ngày mai, kho báu kia sẽ được phân phát cho những người nghèo khổ. Jim và các bạn đã làm được một việc có ích, đầy ý nghĩa. Bây giờ, qua giọng đọc anh Như Ngọc, mời các bạn nghe phần kết của truyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Stevenson.
Bọn chúng nhảy lên khỏi hố, mắt gườm gườm nhìn về phía chúng tôi. Thế là đôi bên đều đứng ghìm nhau, không ai nói với ai một lời. Một bên hai người, một bên năm người, giữa là một cái hố sâu, chẳng một ai dám gây sự trước. Silver chống nạng đứng ngay người, đưa mắt nhìn sang bọn kia một cách hết sức bình tĩnh. Về sau, tên Roger lên tiếng trước, bảo bốn tên kia: "Anh em ơi, bên chúng chỉ có hai, một thằng già què với một thằng trẻ danh. Thằng què là đứa đã lừa phỉnh chúng ta, còn thằng nhãi sức láo kia, tôi muốn vặn cổ nó đây. Anh em ta còn đợi gì mà không khử chúng đi?" Vừa nói xong, hắn giương súng lên trực bắn. Nhưng ngay lúc ấy, ba phát đạn từ bụi rậm đã cùng bắn ra một lúc. Tên Roger ngã nhào xuống hố. Tên giặc có buộc băng ở đầu thì quay như gà ăn bọ xít, rồi ngã vật ra, quằn quại một lúc trên mặt đất. Còn ba tên kia thấy thế, liền quay đầu chạy thẳng một mạch. Bác Liversy, Gray và Ben Gunn ở trong lùm cây bước ra, miệng súng trường hãy còn bốc khói. Vừa ra, bác sĩ đã hô to: chạy mau, phải đến chiếm thuyền trước mới được." Tất cả chúng tôi đều chạy như bay như biến, chạy qua bụi bờ gai góc. Silver cũng tức tốc bám sát theo sau, hắn gắng gượng một cách phi thường, dẫu người khỏe cũng không sánh kịp. Hắn chống nạng nhảy cao vót, tưởng đến rách cả bắp thịt ở ngực. Tuy vậy, hắn vẫn tụt lại sau. Hắn sắp đứt hơi ngã quỵ, thì vừa may chúng tôi đã dừng lại dưới chân đồi. Hắn gọi to: "Bác sĩ Liversy, hãy trông kìa, còn kịp chán." Mà quả vậy, chúng tôi chẳng cần phải vội vội vàng vàng làm gì cho nhọc sức. Nhìn lại, chúng tôi thấy trên một quả đồi trụi, ba tên giặc sống sót đang chạy thẳng tới gò cột cái. Chúng tôi đã chặn ngang đường, không cho chúng nó xuống được bến thuyền. Cả bốn chúng tôi đều ngồi xuống thở. Silver thong thả lại gần chúng tôi, vừa lau mồ hôi, hắn vừa nói: "Xin đa tạ bác sĩ đã vừa vặn cứu tôi và cậu Jim thoát chết. À, anh đấy hả, Ben Gunn?" Ben Gunn vặn vẹo người như con lươn, bối rối đáp: "Vâng, vâng, Ben đây. Cảm ơn ông hỏi tôi. Còn ông mạnh khỏe đấy chứ?" Silver nói khẽ với Ben Gunn: "Ai ngờ chính anh lại đi hại tôi." Bác sĩ bảo Gray đi lấy một cái cuốc của bọn giặc bỏ lại trong khi đang trốn. Còn chúng tôi thì thong thả đi xuống bến. Vừa đi, bác sĩ vừa vắt tắt thuật qua câu chuyện đã xảy ra. Ai ngờ anh chàng Ben Gunn ngớ ngẩn kia lại là vai chính trong câu chuyện. Số là trong lúc lang thang trên đảo, Ben Gunn đã gặp bộ xương người. Chính hắn đã lấy tất cả đồ đạc của người chết. Chính hắn đã tìm ra kho của và đã tự đào lấy. Cái cán cuốc gãy là của hắn vứt lại. Một mình hắn đã lịch kịch khuân vác lần hồi và chuyển được hết của cải dưới gốc thông to đem về hang của hắn ở trên núi Hai Ngọn. 2 tháng sau thì chiếc tàu của bác sĩ đến. Tất cả những điều này hắn đã nói với bác sĩ ngay buổi chiều hôm bác sĩ đến gặp hắn. Sáng hôm sau, khi thấy tàu đã mất, bác sĩ mới tìm đến Silver, giao cho hắn bức địa đồ. Bác sĩ nhường cho hắn tất cả lương thực vì trong hang của Ben Gunn đã có trữ rất nhiều thịt dê ướp muối. Silver xin gì bác sĩ cũng cho, cốt để rút ra được khỏi đồn một cách êm thấm. Nhóm của bác sĩ liền rời đến ở trên núi Hai Ngọn. Như vậy vừa tránh được bệnh sốt rét, vừa giữ gìn được kho của. Còn về chuyện của tôi thì sáng nay, bác sĩ đã biết được bọn giặc mò đi tìm kho của. Bác sĩ liền tức tốc chạy về hang, bảo Ben Gunn và Gray đi theo. Ông Trelawney thì ở nhà coi sóc thuyền trường. Bác sĩ đã đi đường tắt để đến trước tại gốc cây to. Nhưng ông nhận thấy bọn giặc đi mau hơn. Ông vội cho Ben Gunn dùng tài đi nhanh đến trước để tùy cơ ứng phó. Ben Gunn đã nghĩ ra cách lợi dụng lòng mê tín của đồng bọn, làm cho bọn chúng một phen mất hồn. Nhờ cái mưu kế thần tình ấy mà bác sĩ và Gray đã có đủ thì giờ đến kịp trước khi bọn giặc kéo đến. Silver bảo, chao ôi, may phúc cho tôi là có cậu Jim bên cạnh. Nếu không tôi có bị băm thây đi nữa thì chắc bác sĩ cũng chẳng thèm đoái hoài đến. Bác sĩ vui vẻ trả lời, chẳng thèm đoái hoài đến thật. Lúc ấy chúng tôi vừa đến chỗ thuyền đỗ, bác sĩ cầm cuốc phá tan đi một chiếc. Chúng tôi xuống cả một chiếc và cho thuyền đi về phía bắc. Đường đi bộ xa độ 8-9 hải lý. Tuy mệt nhoài, Silver vẫn cầm lấy một mái chèo. Chẳng bao lâu, chiếc thuyền vùn vụt lướt trên mặt biển phẳng lì. Chúng tôi đi qua trước mặt hòn núi Hai Ngọn. Trước cửa hang, chúng tôi đã thấy có một người đứng tựa vào khẩu súng trường. Đó là ông Trelawney. Chúng tôi lấy khăn tay ra vẫy và reo mừng 3 tiếng thật to. Silver cũng hớn hở reo theo, nhiệt tình không kém. Đi được 3 hải lý, chúng tôi ngạc nhiên vì đã thấy chiếc tàu đương bập bềnh trên ngọn sóng. Ngọn thủy triều đã dâng tàu lên. Nếu ở đây có gió và dòng nước mạnh như ở phía nam, chưa chắc chúng tôi đã tìm thấy lại chiếc tàu. Chúng tôi xem xét lại tàu, thấy không hư hỏng mấy, chỉ thiệt có cánh buồm to. Chúng tôi làm neo, buộc tàu lại rồi để Gray ở lại canh gác. Còn cả bọn tiếp tục đi về hang của Ben Gunn. Ông Trelawney ra tận cửa hang đón chúng tôi. Đối với tôi, ông Trelawney tỏ ra rất thân yêu niềm nở. Ông không hề đả động đến chuyện tôi trốn đi. Thấy Silver chào ông lễ phép, ông bực tức bảo tên bếp tàu. Silver, anh thật là một thằng đều giả, đốn mạt. Người ta đã khuyên tôi không nên trừng trị anh. Tôi đã đồng ý, nhưng... Silver lại cúi đầu chào ông Trelawney một lần nữa rất lễ phép. Tôi xin đội ơn ông nhiều. Ông Trelawney quát to, tôi cấm anh không được cảm ơn tôi. Làm ơn với anh, tức là làm trái nhiệm vụ và lương tâm của tôi. Thôi, anh cút đi cho khỏi bẩn mắt tôi. Ông Trelawney nói xong, quay gót cùng chúng tôi bước vào hang. Hang này rộng rãi và thoáng. Một con suối nhỏ chạy trên cát và một ao nước trong veo. Ông thuyền trưởng đương nằm gần bên đống lửa. Trong cùng, qua ánh lửa lung linh, tôi thấy chất một đống tiền cách xù và từng chồng vàng nén đồ sộ. Đó là kho của gom góp trong suốt cuộc đời đầy tội ác của tên tướng giặc Flynn. Thấy tôi, ông thuyền trưởng nói, cậu Jim, vào đây. Cậu thật là một thiếu niên dũng cảm, nhưng cũng khá vô kỷ luật. À, Silver đấy à, ai cho anh vào đây? Silver đáp, thưa ông thuyền trưởng, tôi trở về với nhiệm vụ. Thuyền trưởng chỉ à một tiếng rồi không nói gì nữa. Chiều hôm ấy, tôi ăn một bữa cơm ngon miệng lạ thường, có đủ mặt những người thân yêu, có món thịt dê ướp muối của Ben Gunn, lại có cả một chai rượu cũ mới lấy ở tàu lên. Trong đời tôi, không bao giờ tôi quên được cái phút vui sướng này. Còn Silver thì vẫn ngồi đó, tuy ngồi riêng một mình trong xó tối, nhưng hắn ăn uống xem ra cũng ngon lành như ai. Thấy chúng tôi vui, hắn cũng vui. Thấy chúng tôi cười, hắn cũng cười theo. Nói tóm lại, hắn lại trở về với cái lốt của tên bếp tàu hiền lành, khúm núm khi xưa. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy thật sớm, bắt tay vào việc chuyển tiền và vàng xuống tàu. Công việc cũng khá nặng nhọc vì từ hang đến chỗ tàu đậu cách xa hàng dặm. Đối với ba tên giặc sống sót, chúng tôi cũng không ngại lắm. Chỉ cần một người đứng canh trên đỉnh đồi để khi có biến, báo hiệu kịp là đủ. Và lại tinh thần bọn chúng chắc cũng đã tan rã lắm rồi. Tất cả mọi người lớn đều chia nhau đi khuân tải và xếp vàng xuống tàu. Riêng tôi còn bé nên ở nhà giữ việc xếp các thứ tiền vàng vào bao. Thật là đủ các loại kiểu tiền hết sức lạ lùng, hiếm có. Nào tiền Anh, tiền Pháp, tiền Tây Ban Nha, tiền Bồ Đào Nha, tiền Ý, đúc đủ các hình vua chúa châu Âu trong thế kỷ trước. Lại có cả loại tiền Á Đông, chạm trổ li ti hết sức kỳ quặc. Đồng thì tròn, đồng thì vuông, có đồng đục lỗ ở giữa như thể đeo cổ. Còn nói đến số tiền thì nhiều hơn lá rừng, không sao đếm xuể. Tôi cúi nhặt đến mỏi cứng cả lưng, đau điếng cả mấy đầu ngón tay. Công việc phải làm liên miên trong nhiều ngày mới xong. Tôi nhớ đâu như chiều hôm thứ ba, bác sĩ Liversy và tôi đương dạo chơi lững thững trên dốc đồi. Thốt nhiên chúng tôi nghe văng vẳng những tiếng hát, tiếng gào từ trong bóng tối âm u dưới đồi đưa lại. Bác sĩ nói, đúng là tiếng của mấy tên giặc sống sót. Silver đi sau cũng nối lời, thưa bác sĩ, chúng nó đều đang say mềm cả đấy. Từ hôm về ở với chúng tôi, Silver vẫn tỏ ra hết sức mẫn cán trung thành. Tuy bị khinh khỉnh bạc đãi, hắn vẫn cố lăn mình vào chịu đựng. Hắn chịu nhẫn nhục đến mức làm tôi phải ngạc nhiên. Hắn cố xun xoe, khúm núm, quỵ lụy mọi người để mọi người thương. Tuy vậy, tất cả mọi người đều coi hắn như con chó ghẻ. Chỉ có Ben Gunn là còn có ý nể hắn. Vì thế hôm ấy thấy hắn trõ vào câu chuyện, bác sĩ đã nói cộc lốc. Anh biết chúng say hay mê sảng nào? Silver đáp, ngài nói chí lý, say hay mê sảng thì cũng thế thôi. Bác sĩ cười khinh bỉ, anh là giống người hay giống thú? Tôi nói cho anh biết, nếu tôi rõ chúng đang lên cơn sốt mê sảng, tôi sẽ không ngần ngại tìm đến để chữa chạy cho chúng. Nghe tôi nói thế, anh ngạc nhiên lắm phải không? Silver nhăn nhở nói, thưa ngài, ngài cho phép tôi nói, nếu ngài làm vậy, tôi e hoài mất cái thân thể quý báu của ngài. Bọn ấy không thể giữ lời hứa được, dù chúng có muốn giữ, cũng không giữ được đâu. Bác sĩ ngắt lời, tôi biết, chỉ có anh là người biết giữ lời. Thế rồi một buổi sáng đẹp trời, chúng tôi kéo neo cho tàu rời bến. Trên tàu lại phấp phới lá cờ Tổ quốc, lá cờ trước đây ông thuyền trưởng đã hiên ngang dựng trên nóc đồn. Có lẽ ba tên giặc vẫn bám sát theo chúng tôi mà chúng tôi không hay. Khi tàu đi gần sát mũi đất phía nam, chúng tôi thấy cả ba đứa đang đuổi theo, mỗi đứa lăm le một khẩu súng trên tay. Thấy tàu chạy mỗi lúc một xa, một đứa trong bọn vụt quát to một tiếng và bắn theo một phát. Viên đạn hắn ngắm đã trúng ngay vào đầu Silver. Chúng tôi vội vã ngồi thụp xuống đằng sau bao lơn. Về sau, dòm ra thì thấy chúng đã không còn ở trên bãi cát nữa. Khi chúng tôi trông lại thì Silver đã nằm còng queo, chết hẳn. Thấy thế, Ben Gunn và Gray thở ra một hơi dài khoan khoái như chút được một gánh nặng trên vai. Đó là sự việc cuối cùng đáng nói trước khi chúng tôi rời xa hẳn đảo. Bãi cát đằng sau chúng tôi dần dần biến mất. Đến trưa, ngọn núi cao nhất trên đảo đã tụt xuống chân trời mênh mông, xanh ngắt. Chung quanh tôi, biển rộng, trời cao. Tôi lâng lâng nhìn ra sóng biển nhấp nhô, rồi lại nhìn vào đống vàng để trong tàu. Bên tai tôi lại vang vẳng tiếng ông Trelawney sang sảng nói với bác sĩ Liversy khi lần đầu xem bức bản đồ. Một kho của phi nghĩa sắp trở thành một kho của có ý nghĩa. Một kho vàng nằm im vô dụng, giờ đây sắp được đem lên để làm sáng bao nhiêu khuôn mặt khổ nghèo.
Các bạn thân mến, chúng mình vừa nghe xong truyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Stevenson. Thân ái, chào tạm biệt.